luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu các hoạt động trong tháng hành động phòng chống ma túy từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề Chung tay xây dựng xã phường thị trấn sạch ma túy. Tiếp đó là bài phản ánh các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em ở Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, yêu cầu các bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai tháng hành động phòng chống ma túy từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề Chung tay xây dựng xã phường thị trấn sạch ma túy. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn về vấn đề mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa quý vị, trong văn bản vừa ban hành, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương có liên quan, tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy. Đồng thời mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn quốc, tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn, điều tra triệt phá các tổ chức đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia, bóc gỡ cả đường dây bắt được từ đối tượng cầm đầu đến các đối tượng bán lẻ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, trao đổi thông tin phối hợp đấu tranh chuyên án chung đảm bảo đồng bộ liên hoàn. Chỉ đạo công an các địa phương rà soát thống kê, phân tích, đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, ngáo đá, từ đó đề ra phương án quản lý chặt chẽ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp, tập trung đông công nhân lao động các khu công nghiệp chế xuất, các khu dự án xây dựng đô thị lớn, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp, đồng thời xây dựng các tiêu chí và tổ chức rà soát đánh giá các mô hình cấp xã, huyện, tỉnh không ma túy tại các địa phương để phổ biến nhân rộng, bảo đảm hiệu quả đồng bộ thống nhất. Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về phòng chống ma túy cho cư dân biên giới, khu vực cửa khẩu và ngư dân trên các vùng biển trọng điểm, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, kịp thời với lực lượng công an, đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới đất liền trên biển cửa khẩu, hàng không, bưu điện quốc tế và chuyển phát nhanh. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đẩy mạnh thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy, rà soát nhân rộng các mô hình hỗ trợ cai nghiện hiệu quả, tạo điều kiện kết nối người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy tham gia các dịch vụ ngay tại cộng đồng. Bộ Y tế tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, đặc biệt là tại trạm y tế cấp xã, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tăng cường triển khai công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tại các địa phương. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, bưu chính viễn thông, tăng thời lượng tần suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, chủ trì và phối hợp với Bộ Công an đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động gửi tin nhắn thông điệp tuyên truyền phòng chống ma túy đến các thuê bao điện thoại di động trên cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ đoàn viên học sinh sinh viên, công nhân, người lao động, trọng tâm là tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy, các thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy núp bóng các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử và các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn. Các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống ma túy, nghiên cứu xây dựng các chuyên trang chuyên mục, tiểu mục, thông điệp tuyên truyền phù hợp về phòng chống ma túy, tăng thời lượng, tần suất phát sóng và khung giờ có nhiều người theo dõi đối với các nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại của ma túy, gương điển hình mô hình phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy hiệu quả, các mô hình xã phường thị trấn, huyện không ma túy hoạt động hiệu quả tại các địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy đến từng khu phố, hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư, nhất là các khu vực địa bàn trọng điểm, tập trung đông người, các khu công nghiệp chế xuất, các khu dự án xây dựng đô thị lớn, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Triển khai quyết liệt các giải pháp chuyển hóa địa bàn cấp xã không ma túy, tiến tới mục tiêu huyện không ma túy, tỉnh không ma túy. Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng, bố trí nguồn lực, kinh phí kịp thời cho công tác phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chuyên trách nòng cốt là lực lượng công an đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, triệt xóa các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, rà soát và có các giải pháp quản lý hiệu quả các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hoạt động phạm tội về ma túy, kiểm tra triệt xóa diện tích trồng, tái trồng cây có chất chứa ma túy. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, rà soát thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để quản lý, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, ngáo đá, không để các đối tượng gây ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Bình Định cũng đã và đang triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Với chủ đề hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm 2024 là dịp để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, qua đó đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, tạo điều kiện để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, hạn chế tối đa tình trạng trẻ bị xâm hại bạo lực, bóc lột và tai nạn thương tích. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay phản ánh chi tiết. Chúng ta cùng nghe.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay là hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, hướng tới các mục đích yêu cầu như truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp các ngành về triển khai thực hiện chỉ thị số 28 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, tập trung nội dung chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Vận động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, hỗ trợ mỗi xã có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp, mỗi đoàn viên hội viên của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong thời gian triển khai tháng hành động vì trẻ em từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 này sẽ diễn ra nhiều hoạt động như chỉ đạo xây dựng, nâng cấp các công trình, trường lớp học, nhà bán trú, thư viện, sân chơi dành cho trẻ em với phương thức mỗi xã phường thị trấn có một công trình vì trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em. Tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên trong việc chung tay chăm lo cho trẻ em tại địa phương nhằm vận động toàn dân chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em với phương thức mỗi người một hành động vì trẻ em hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Chuẩn bị nội dung điều kiện để tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác trẻ em. Tại Bình Định cuối tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định năm 2024 với sự tham gia của 500 học sinh huyện Vân Canh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau hơn 10 năm thực hiện chỉ thị số 20CT ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, chỉ thị số 28 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em ngày càng được nâng cao. Công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội. Các mục tiêu vì trẻ em cơ bản đạt được, trẻ em được bảo vệ chăm sóc ngày một tốt hơn, được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển của trẻ em. Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ngày càng được nâng cao. Các quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm trên địa bàn tỉnh, với gần 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Hàng nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học bơi miễn phí, 100% trẻ em được khai sinh đúng quy định, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ khuy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,1%. Tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện đạt 90%. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Một vài nơi, cấp ủy đảng chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt sâu sát các hoạt động liên quan đến chăm sóc bảo vệ trẻ em. Việc đầu tư nguồn lực cho công tác trẻ em vẫn còn hạn chế, tình trạng ngược đãi xâm hại và trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn còn xảy ra. Số trẻ em là người chưa thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Các điểm vui chơi giải trí dành cho thanh thiếu nhi tại một số địa phương vẫn chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của trẻ em. Phát biểu tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang kêu gọi các cấp ngành, hội đoàn thể, gia đình xã hội dành sự quan tâm bằng những việc làm cụ thể thiết thực và hiệu quả cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng và trẻ em của tỉnh nói chung. Tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, trí tuệ và đạo đức. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khuyên các em trong kỳ nghỉ hè cần tăng cường rèn luyện thân thể để nâng cao thể chất, ôn tập văn hóa, giúp đỡ cha mẹ qua những công việc gia đình phù hợp, đặc biệt không tham gia các trò chơi thiếu lành mạnh mang tính bạo lực. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Định, trong tháng hành động vì trẻ em được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 năm nay, tập trung vào các hoạt động như tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông trong tháng hành động vì trẻ em, các đơn vị địa phương tăng cường xã hội hóa nguồn lực, thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em, đồng thời thực hiện các biện pháp tạo kỳ nghỉ hè an toàn lành mạnh cho trẻ em như phổ biến hướng dẫn các kiến thức kỹ năng về phòng chống bạo lực xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trong trường học trước kỳ nghỉ hè, thực hiện công tác bàn giao tiếp nhận quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho trẻ em, các đơn vị địa phương tổ chức thăm tặng quà, trong học bổng đỡ đầu, bảo trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, vận động ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.